Dạ Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu. Kính thưa quý vị, chương trình này do Nam Anh và ông Trần Quang Duật cùng phụ trách. Và trước hết thì Nam Anh gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Duật. Và cũng như thường lệ thì trước khi mời ông vào vị trí host seat thì ông có điều gì để mà thông báo với quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio không ạ?
Vâng, thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, quý chiến hữu, quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Thưa Nam Anh và thưa quý vị, chắc Nam Anh cũng đồng ý cho chúng tôi chương trình Áo Trần Bạc Màu kỳ thứ 68 này được phát thanh vào đúng ngày mùng 1 Tết. Và xin Nam Anh cho chúng tôi ít phút mượn lời phát biểu của Đại tá Đỗ Hồng Nhận, vị chỉ huy trưởng Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, trong cái thời gian mà khóa chúng tôi thủ huấn 2 năm tại đó. Thì ông có viết như thế này: trước thềm năm mới, chúng ta hãy đoan hứa noi gương tiền nhân, tiếp nối những hy sinh của các chiến hữu quân dân chính Việt Nam Cộng Hòa anh hùng, cùng nhau đoàn kết nỗ lực góp sức cùng đồng bào trong nước vượt qua mọi khó khăn trở ngại, đấu tranh để Tổ quốc và dân tộc Việt Nam thân yêu sớm thoát chung và thoát cộng, nhân dân sớm có được tự do, dân chủ và nhân quyền, thực sự đáp ứng được khát vọng chính đáng của toàn dân. Đó là lời nhắn nhủ của một vị chỉ huy trưởng của chúng tôi đó, thưa Nam Anh. Và bây giờ thì chúng tôi đã sẵn sàng trong vị trí hot seat.
Dạ vâng. Thưa với ông, theo chỗ Nam Anh được biết là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại chương trình Xuân Quê Hương 2019 có phát biểu trước cái mà ông Trọng gọi là sự đóng góp của kiều bào vào năm 2018. Số kiều hối gửi về nước lên tới gần 16 tỷ Mỹ Kim, tăng hơn gấp 100 lần so với năm 1993. Thì ông nghĩ gì về vấn nạn này thưa ông?
Vâng, thưa Nam Anh, thì may cho tôi là khi nhận được câu hỏi này đó của Nam Anh, thì chúng tôi lại được một vị niên trưởng đáng kính của chúng tôi là niên trưởng Lê Nguyên Bình, khóa 7 Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, có chuyển cho chúng tôi một cái email của một nhân vật tên là Nguyễn Hải. Ông có nhận xét, nêu lên những cái nhận xét mà ông được chứng kiến những người Mỹ họ nói về người Việt Nam của chúng ta trong cái giai đoạn hiện tại này. Và xin phép ông Nguyễn Hải cho chúng tôi được dùng cái tài liệu này để trả lời những câu hỏi mà Nam Anh hỏi chúng tôi. Ý kiến thứ nhất của một người Mỹ họ nói như thế này: một mặt các người Mỹ gốc Việt hợp tác khăng khít về kinh tế và tài chính với chế độ kẻ thù của chúng ta, qua đó chúng ta đã đổ 16 tỷ đô la về Việt Nam hàng năm qua các ngã du lịch, chuyển ngân du hí và đầu tư. Và ông Nguyễn Hải ông cho biết là tất cả những số tiền mà gửi về Việt Nam thì bang Wells Fargo họ có đủ tài liệu để họ cung cấp. Và thưa ông anh, cái ý kiến thứ hai nữa, một số tổ chức cộng đồng của chúng ta nộp thỉnh cầu chính phủ Mỹ xin dùng áp lực kinh tế với Việt Nam để đòi cho chúng ta những điều kiện. Trên nguyên tắc những điều kiện này chúng ta phải tự làm lấy, nhưng những hành động này của chúng ta nó như mâu thuẫn với nhau. Và người ta gọi chúng ta một mặt thì yểm trợ trong nước, một mặt lại kêu chính phủ Mỹ áp dụng biện pháp trừng phạt về Việt Cộng. Thì khi người Mỹ này họ gọi chúng ta hành động như là một những loại người mà không được chín chắn cho lắm, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Thưa ông, thì ngoài hai cái ý kiến trên, còn những cái ý kiến nào khác nữa không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì trong cái buổi họp có một bà, buổi họp ông Nguyễn Hải, ông được chứng kiến, thì có một người phụ nữ Phi Châu, gốc Mỹ, gốc Phi Châu, và ta trả lời như thế này: luật sư Martin Luther King là người đấu tranh cho thế giới, cho những người dân tộc ở Mỹ có nhân quyền, tự do, bình đẳng. Và tại nước Mỹ, còn họ phải tự giành lấy bằng mạng sống của họ ở ngay trong nước của họ. Và họ không có yêu cầu thỉnh nguyện thơ tới chính phủ như người Việt chúng ta đang làm bây giờ. Chúng ta biết rằng cái việc làm hai phe rõ rệt, bên một bên thì yêu cầu cấm vận, một bên thì gửi tiền và lại nhờ người khác làm cho mình, trong lúc cái việc mà chúng ta có thể làm được thì lại không làm. Thì bà người Mỹ gốc Phi Châu nói rằng nếu không có bác sĩ Kinh thì người Mỹ gốc Việt ngày hôm nay cũng chẳng làm được gì khác hơn những người Tàu trong cái giai đoạn đầu tiên khi tới nước Mỹ, tức là chỉ đi làm lao động xe lửa hoặc đi giặt ủi. Và bà nhắn một câu là các anh muốn có tự do cho nước của các anh thì các anh phải tự đứng dậy. Thì tôi cũng xem thêm thắt một cái là cái xã hội chủ nghĩa là một cái chế độ nó đã bị phế thải rồi, và bây giờ cái nước Venezuela ở Nam Mỹ này họ đang bị nhân dân đứng lên để mà lật đổ cái chế độ độc tài của ông Tổng thống Maduro. Mà trong lúc Việt Nam mình á, thì hầu như là nằm chờ sung dụng, cứ đợi Mỹ đánh thì mới thế nọ thế kia, coi như là cái thái độ mà chúng tôi gọi là ù lì, thụ hưởng những cái gì mà Cộng sản nó ban bố cho và coi đó là cái sự cải tiến của xã hội chủ nghĩa. Thì tôi xin phép Nam Anh được thưa thêm rằng nếu quý vị nghĩ như vậy thì ngàn đời chúng ta không thoát được khỏi cái ảnh hưởng của bọn tà quyền Ba Đình. Và bây giờ đó thì cứ ở trong nước cứ kêu là nếu chúng ta không đứng dậy, không nổi dậy thì Trung Cộng nó sẽ lấy hết từ Hải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Nhưng mà các quý vị phải đứng dậy thì trong ngoài này chúng tôi mới yểm trợ được quý vị. Thì quý vị cứ nằm mà kêu rồi quý vị mang cho con cái cái chuyển của cải sang đây, để lại những cái tầng lớp mà nghèo nàn họ vẫn phải cúi đầu, nghĩa là ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Thì như vậy không nên. Chúng ta muốn có tự do thì tự chúng ta phải làm lấy, thưa Nam Anh. Và đến đây đó thì thưa Nam Anh, trong cái không khí ngày tư ngày Tết như thế này thì trước năm 75 không nhà nào là không, nếu mà nghe đĩa thì cũng nghe được bản Ly Rượu Mừng, và trên đài phát thanh và đài truyền hình thì có bản Ly Rượu Mừng. Thì xin Nam Anh có thể cho chúng tôi nghe lại một chút hương xưa của Sài Gòn là Ly Rượu Mừng được không ạ?
Dạ vâng. Và thưa anh muốn chọn ca sĩ nào hát cái bài này, hợp ca hay là như thế nào thưa anh?
Dạ chắc là hợp ca do Ban Thăng Long ca thì là hay nhất đó thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Sau đây xin mời quý vị đến với nhạc phẩm Ly Rượu Mừng, một nhạc phẩm bất hủ cho ngày xuân của chúng ta.
Mừng người vì nước quên thân mình. nơi xa xa có bà mẹ già, từ lâu mong con mắt vương lệ nhòa, chúc bà mùa sớm quê hương bữa con về hòa nỗi yêu thương. Sông hòa bình hòa về
ngày máu xương thôi tuôn rơi, ngày ấy quê hương yên vui, đời anh về trong chén tình đầy vơi.
Nhớ ta đi này, hãy chúc ngày mai sáng trời tự do.
Xin thật cảm ơn Nam Anh đã cho chúng tôi nhớ lại cái thủa mà còn cầm súng, ba lô, súng đạn chống lại bọn tà quyền Ba Đình. Và đến bây giờ nghĩ lại trong nước, một chút ngậm ngùi cho những bản nhạc của dân tộc mà đang bị bọn tà quyền nó cấm lưu truyền trong nước. Và bây giờ thì chúng tôi lại sẵn sàng ở trong vị trí hot seat cho Nam Anh.
Dạ vâng, Nam Anh có nghe nói là một vị sĩ quan hải quân có nhận xét về cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Thì không biết là ông có thể cho biết cái nhận xét về cái vị này được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì có một vị sĩ quan hải quân, ông ta nói về cái cộng đồng của chúng ta như thế này là tôi muốn nói cho những người bạn Mỹ gốc Việt của chúng các anh biết rằng chính phủ Mỹ họ không đóng vai trò quốc tế. Cái việc mà nước Việt Nam bắt bớ giam cầm những người đối kháng là việc nội bộ của Việt Nam ở trong nước. Chúng ta, các anh không thể thỉnh cầu chính phủ Mỹ làm cảnh sát hoặc con tòa buộc một nước có chủ quyền thả một người đối kháng mà ai cũng có thể biết được. Chính phủ nước đó gọi những người này là tội phạm. Ông Hải quân để ông viết là chúng ta đã lạm dụng cái quyền công dân Mỹ. Và ông có nêu lên một cái ví dụ như thế này, là tại các nước Cuba nói riêng hoặc các nước mà Latino nói chung, cái lực lượng cử tri và chính trị kinh tế của họ to lớn hơn cộng đồng người Việt rất là nhiều. Các chính trị gia họ đều tiến sát đến những cái nhu cầu của họ. Họ không hề thỉnh cầu chính phủ Mỹ làm bất cứ cái gì cho họ. Vì họ hiểu được rằng thực tế người Mỹ gốc Latin phải tự làm lấy trước rồi chính phủ Mỹ mới giúp sau. Cũng như trường hợp Venezuela hiện tại bây giờ. Tức là cái ông Hải quân này ông nói là, thưa quý vị, tôi nói ông nói nặng hơn mà tôi nhẹ lên một chút. Ông nói là người Việt mình á kém thông minh hơn những người Latino này. Thì cái điều này đầu năm nói ra thì nó cũng buồn thật, nhưng mà tôi nghĩ rằng đòn đau thì nhớ đời. Cũng như thí dụ bây giờ quý vị đi ca tụng những cái người mà ngày xưa đã đuổi quý vị khi quý vị lần đầu tiên đặt chân đến đây nước Mỹ, như ông thống đốc James Brown, ông Joe Biden đó, những cái người mà đã gọi quý vị là cái gì khi mà Joe Biden nói là nếu cần 1 tỷ để cứu rút quân Mỹ ra khỏi Việt Nam thì cho, còn 1 xu cho những người Việt tị nạn, những đống rác dơ rưởi đó thì ông công ký. Mà bây giờ chúng ta lại vênh vang đi hỗ trợ cho một cái đảng mà họ đã từng coi chúng ta như là một thứ rác rưởi của xã hội Mỹ, thì đó là điều mà chúng ta phải suy nghĩ lại.
Dạ vâng. Thưa với ông, năm anh nghe nói có một buổi party thì có một vị chủ của một công ty địa ốc đó thì có phân loại người Việt Nam. Thì năm anh hy vọng rằng ông có biết cái tin này và cho cái nhận xét về vấn đề tế nhị này ạ.
Vâng, thì thưa năm anh, người Tàu đó thì có một cuốn sách tôi nhớ mang máng là viết về cái những cái thói xấu của người Tàu. Nhưng mà người Việt đó thì có một cuốn sách ở trong nước xuất bản. Nhưng mà tôi thì thú thực với năm anh là tôi không thích đọc bất cứ một cái gì cái tên là xuất bản tại thành phố Hồ Chí Minh hay là cái nọ thế kia. Thì thú thực là thì cái đó thì hơi quá đáng. Nhưng mà thực sự là tôi không thể làm được trái với cái nhiệm vụ của người lính bóc quà mà chúng tôi đã làm trong gần 9 năm khi cầm súng chống lại bọn tàu quyền Ba Đình. Thì cái ông người Mỹ này, ông chia ra làm Việt Nam của mình ra làm ba loại. Thì cái loại đầu tiên thì ông nói là thế này: đây là một cộng đồng cực kỳ thông minh và đã đóng góp rất nhiều cho đất nước Hoa Kỳ này. Ông ta có biết hàng ngàn người Việt ở trong quân đội Mỹ, từ cấp tướng cho đến cấp tá, các bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, bác học. Và đặc biệt là ông đã đọc một tờ Newsweek Magazine của ký giả lão thành George Will viết một bài ca tụng về khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, mà ông ta nói như thế này. Bà Dương Nguyệt Ánh, bà nói như thế này: cái món nợ của bà đã trả cho nước Mỹ hoàn toàn đầy đủ, kể cả tiền lời. Thì ông nói đây là những người Mỹ mà nước Mỹ phải kính trọng, và những đóng góp của họ trong những điều kiện mà họ đã giúp. Bây giờ nhìn những thanh niên Việt Nam đi lính cho Mỹ để bảo vệ cái hai chữ tự do của nước Mỹ và cho thế giới nữa, thì đây là những người mà chúng ta phải kính trọng họ. Ngược lại, ông lại nêu loại người thứ hai. Thì nó như thế này, thưa Nam Anh, là một người ích kỷ, cơ hội chủ nghĩa và đáng nên xa lánh. Loại người này là loại người mà ông người Mỹ này ông nói là sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ. Thì cho phép tôi được mở ngoặc, khi anh em mà bị tù chính trị được đưa sang Mỹ thì không một ai mà không có tự nguyện và thề với chính mình rằng sẽ không trở về Việt Nam khi mà đất nước còn cai trị bởi bọn bè lũ hầu duệ của Hồ Chí Minh. Thế mà bây giờ cái lực lượng HO lại là cái lực lượng về Việt Nam đông nhất, nói rằng về để thế nọ thế kia. Thì quý vị phải, những nhất là anh em sĩ quan đi tù và sang Mỹ bằng cái diện mà tù chính trị, thì chúng ta bắt buộc phải suy nghĩ lại. Tại vì chính chúng ta bôi nhọ chúng ta, chứ không phải ai bôi nhọ chúng ta hết. mà cái hành động này thì với tư cách là một người lính bóp cò, như ông đại tá chỉ huy trưởng Đỗ Ngọc Nhận, ông có nói chúng tôi khi mà chúng tôi trình với ông là thưa đại tá, bây giờ thì có phụ trách các chương trình phát thanh và phát hình, thì ông nói một câu này, anh muốn làm gì thì làm anh ruột, làm thế nào đừng có phản bội lại những người đã chết, những đồng môn đang sống và những người đồng môn của anh đang ở Việt Nam, thì anh lấy cái tiêu chuẩn đó để mà làm việc. Thì thưa với đại tá là lúc nào tôi cũng kính trọng và nghe theo lời khuyên của đại tá trong bất cứ hành động nào. Và ông người Mỹ này, ông lại thêm một nữa, một người thứ ba nữa là cái loại người mà ông ấy gọi là talk too much mà làm thì ít lắm, thì phát biểu những câu rất là ngờ ngạch. Thì tôi lấy thí dụ ông người Mỹ này, ông không nói thí dụ mà thêm thí dụ như có những người về Việt Nam sang đây rồi nói rằng Việt Nam, Việt Cộng bây giờ nó thay đổi nhiều lắm, ai muốn về làm gì thì làm, ăn chơi thoải mái, nó không đụng đến, nhưng đừng đụng vào chính trị, đụng vào chính trị là nó bắt liền. Như vậy thì quý vị tị nạn chính trị ở Mỹ làm cái gì? Thì đó là cái điều mà tôi muốn thưa cùng với lại những người mà ngày xưa đã từng là thời chiến hữu với tôi, đã từng cầm súng chống lại bọn tà quyền Ba Đình. Và ông người Mỹ này ông viết tiếp là chính phủ Mỹ chỉ làm những cái gì mà có lợi cho nước Mỹ. Thì mở ngoặc một chút xíu là như Tổng thống Donald Trump nói, American first, tức là người Mỹ trên hết. Tại vì chúng ta muốn thể nguyện cái gì hay muốn làm cái gì thì trước khi mà nhờ nước khác cứu mình thì nhân dân trong nước hãy đứng dậy và biết đoàn kết lại. Chẳng hạn như cái vụ Lộc Hưng, nó đánh phá, Việt Cộng nó đánh phá Thiên Chúa Giáo mà đồng bào Phật giáo lại nằm im, coi như nó không đụng đến mình. Và chúng ta cứ lẻ tẻ như vậy thì như chúng ta như là một bó đũa mà nó lôi từng đôi một ra nó bẻ thì chắc chắn không được. Ngược lại, nếu tất cả các tôn giáo và tất cả các thành phần trong nước biết được cái sự tàn nhẫn của chế độ Ba Đình, cùng nhau lại gọp thành một bó đũa thì chắc chắn chúng không thể bày được. Và nhân cái mùa Tết kỳ hợi này thì quý vị hãy nhớ lại những tang tóc của Tết Mậu Thân năm 1968 mà người dân Việt Nam đã chịu đựng. Và bây giờ quý vị muốn con cái của mình thoát khỏi nạn nhân của những cuộc buôn bán nội tạng. Tôi được xem một cuốn video về cái cách mà nó bắt con nít rất là tinh vi, và đến ngay người lớn cũng khi còn mắc phải, uống gì con nít. Xin bạn phép kể Nam Anh cái câu chuyện nó như thế này. Nó dùng một cái người đàn ông đã bị nạn, một bà lão bị nạn. Xong rồi nó nhờ một cái em bé học sinh là dắt dùm bà lão lên trên cái xe ven đậu của đó. Thì em bé trở lên thì nó bảo bây giờ em lên trên, em bé ngại chưa bước lên, em lên trên đó xem cái chỗ mà cho bà lão và ngồi xuống. Thì đến khi mà bà lão ngồi xuống thì cái xe nó chạy, và ngày hôm đó thì cái mạng cái em bé này lại cứu sống được một tên quan thầy Trung Cộng ở bên Bắc Kinh. Thì đó là những cái mà quý vị thấy hiểm họa thì quý vị phải đứng dậy. Còn chúng tôi ở nước ngoài, ở ngoại quốc, những người còn có những cái điều kiện để hướng về quý vị thì xin hãy quý vị làm đi, chúng tôi sẽ ủng hộ quý vị. Tại vì ở Mỹ người ta nói là không có cái gì mà cho không cả. Thì đó là một cái điều mà tôi xin quý vị hãy cùng chúng tôi hãy nhìn lại những nhận xét mà người Mỹ người ta nhận xét về cộng đồng của mình, để chúng ta rút ra một kinh nghiệm như thế này. Là thưa Nam Anh, bắt đầu từ năm nay, năm Kỷ Hợi, chúng ta phải dùng, ở trong tù cộng sản nó dùng cái chính sách siết bao tử để nó lấy tin tức của chúng ta. Thì bây giờ đừng có nghe lời Nguyễn Phú Trọng, nó chỉ là một tên cộng sản, miệng nó nói khen quý vị như vậy đó, nhưng mà quý vị nhớ lại Phạm Văn Đồng nó chửi chúng ta như thế nào. Thì bây giờ phải dùng cái chính sách siết bao tử của bọn tà quyền Ba Đình lại. Mà muốn như vậy thì nên bảo nhau, nếu một năm nó không có 16 tỷ đô la thì chắc chắn nó sẽ quỳ nó lại chúng ta để xin về, và cái chế độ của nó tự nhiên biến. Thì phải nói một chung là anh em chúng tôi thường hay ngồi nói chuyện với nhau là người Việt Nam hải ngoại quên lẻ quá, tất cả những cái gì mà cộng sản nó đối chúng ta, cho đến khi chúng ta thoát được khỏi nó, thì bây giờ chúng ta lại đang làm những con mồi ngon cho nó để cung cấp tiền bạc để nó sống và nó mua vũ khí để đàn áp đồng bào trong nước. Thì đứng vậy chúng ta cũng lại là một tội đồ, một tội nhân của lịch sử, vì chúng ta đã tiếp tay cho bọn tà quyền ở Ba Đình. Và cũng trong năm kỷ hợi này, chúng tôi xin quý vị hãy tiếp tay cho các nhà đấu tranh trong nước. Và một điều là chúng ta có rất nhiều các cái tổ chức lợi dụng ba chữ thương phê bình ở trong nước rồi để tổ chức ăn nhậu đàn hát. Thì tôi xin quý vị, một tổ chức mà có thể tin tưởng được, tức là tổ chức của các linh mục dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, với cái chủ đề là tri ân các anh thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi đã được chứng kiến và được nghe kể rất nhiều hành động mà quý vị linh mục dòng Chúa Cứu Thế đã can đảm đối đầu với bọn tà quyền trong nước, và họ đã được cộng đồng chúng ta yểm trợ rất là mạnh. Thì tôi hy vọng rằng trong năm nay chúng ta sẽ tiếp tục mạnh hơn nữa, để chính quý vị linh mục này mang tình thương của Thiên Chúa đến cho những người mà đã hy sinh một phần thân thể cho hai chữ tự do của miền Nam, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Vâng, thưa với ông, thì Nam Anh có nghe loáng thoáng câu chuyện người cầm đầu mà hội cờ đỏ đó ông, nói về việc anh này dùng K-54 bắn vào đầu Đức Mẹ, thì ông có thể chia sẻ cái tin này không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì thứ nhất là cá nhân chúng tôi là một người duy tâm, tin vào có trời, có đất, có thượng đế. Còn với chế độ vô thần thì nó không tin. Nó chỉ có tin ông Hồ Chí Minh hay ông các Mác Lênin của nó mà thôi. Cái câu chuyện xảy ra tại Nghệ An nó như thế này, thưa Nam Anh, là cái tên Trần Văn Tuấn này có vợ và ba đứa con. Anh chàng này làm chi đoàn xóm 7 và trưởng ban văn hóa xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Anh ta là trưởng toán hội cầm cờ đỏ tại khu vực xã Diễn Mỹ. Và mục tiêu của anh ta là chia rẽ các tôn giáo ở trong vùng. Bằng cách đầu tiên là anh chống phá những người theo đạo Kitô giáo bằng cách xúc phạm vào niềm tin của giáo dân nơi đây. Và anh ta cầm những cái biểu ngữ đòi trục xuất linh mục này, linh mục kia ra khỏi địa phương của quý vị linh mục. Và một hành động ngông cuồng mà anh ta cho rằng anh ta là cái người vô thần, là anh ta dẫn đám cờ đỏ đến đập phá tượng Đức Mẹ tại nhà một giáo dân. Và sau đó anh ta dùng một phát súng bắn thủng mặt tượng Đức Mẹ của gia đình một giáo dân ở trong vùng vào đêm ngày 15 tháng 9 năm 2017. Và sau đó thì thưa Nam Anh, trong một buổi đi họp về đó, thì sau khi mà để gọi là ăn mừng thành công, đại thành công trong cái việc chống phá các cái tín hiệu Kitô giáo tại tại xã Diễn Mỹ, thì toán của anh ta tổ chức ăn nhậu, và trên đường về thì anh ta bị tai nạn. Và tôi không dùng đây là một cái chữ, đây là một sự trừng phạt của Thượng Đế, nhưng mà tôi dùng cái chữ mà dân gian Việt Nam hay dùng, tức là gieo nhân nào hưởng quả đó. Cái việc anh ta làm sai trái thì bây giờ anh ta phải chịu trách nhiệm. Và hiện tại thì anh ta đang sống một cuộc sống thực vật. Và vợ và ba đứa con anh thì theo cái bản tin Thanh Niên Công Giáo và Đại sứ Diễn Mỹ đó, thì họ có viết thơ kêu gọi tiếp cộng đồng người Việt hải ngoại tiếp yểm trợ cho chị ấy và ba cháu, có tiền nuôi ba cháu và tiếp tục đóng viện phí cho anh này. Thì tôi nói thưa, xin lỗi Nam Anh cũng thưa quý vị là thương binh của chúng tôi còn chưa đủ tiền huống gì để mà chúng tôi lại cung cấp cho cái người đã phá nát cái niềm tin của cả triệu triệu tín đồ Công Giáo ở trên thế giới. Thưa Nam Anh, đây có thể nói là một sự quả báo, phải không Nam Anh?
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ của ông. Và thưa với ông, bây giờ này thì chúng ta cũng đã hết giờ thời lượng ở đây rồi. Thành ra Nam Anh phải xin chấm dứt chương trình ở đây. Không quên chúc ông qua năm mới kỷ hợi 2019 vạn sự an lành và mọi điều thành đạt, sức khỏe dồi dào. Chương trình đến đây xin chấm dứt. Xin kính chào tạm biệt ông Trần Quang Dục ạ.